ai đụng tới mình, ai chọc cho mình nổi giận lên mà mình có nhịn nổi không, mình có không có giận nổi không? Cái đó từ đâu ở trong mình thấy nó liền nhảy ra liền, mình đỡ không có kịp, phải không? Quý vị thấy một cái việc, cái đó là mình thấy nó. Cho nên muốn biết được giọng mà buông á, là như hồi nãy chúng tôi nói với quý vị, là phải tìm trở lại cái gốc của nó, tìm trở lại cái động cơ của nó. Mà động cơ của nó quý vị thấy nó phát sinh từ đâu? Từ tham, từ sân, từ si. Mà tham sân si nó từ gì? Nó từ chấp ngã mà ra, phải không? Thì bây giờ quý vị muốn biết giọng mà không chạy theo nữa thì phải dẹp cái ngã mình trước. Mà dẹp cái ngã mình, cái ngã mình không thật, mình không có bám víu vào cái ngã mình không có chấp cái ngã, thì tham sân si tự nó hết nè. Mà tham sân si hết rồi thì vọng tưởng còn ở đâu để dẫn mình đi? Mà lúc đó quý vị thấy, lúc đó mình khởi ý niệm lên, là mỗi ý niệm đó nó là cái diệu dụng của cuộc sống mình, chứ nó không phải là nó không phải là mình bỏ hết. Quý vị thấy phải không? Nếu mà quý vị nói rằng đi tới cái chỗ vô ngã rồi không còn gì hết, thì vô ngã để làm gì, phải không? Cho nên vô ngã rồi vẫn còn có một cái sự sống. Sự sống đang hiện hữu. Quý vị cần ăn thì mình khởi cái ăn. Khởi cái, bây giờ mình có khởi cái ý niệm về ăn đi nữa, cái ý niệm đó nó cũng trở thành là cái dụng của chân tâm, chứ nó không phải là vọng tưởng như mình nghĩ. Nếu mà quý vị nghĩ rằng tu để cuối cùng mình không khởi cái ý niệm gì hết, thì làm sao quý vị làm việc được, phải không? Ví dụ không khởi ý niệm, nếu mà chiều nay mà quý thầy không khởi ý niệm để nói cái gì với quý Phật tử, thì làm sao lên đây ngồi để nói, phải không? Hay là hòa thượng tu tới được bình an rồi, hòa thượng không khởi cái ý niệm để giảng pháp, thì lấy cái gì để nó để mà giảng cho quý vị nghe? Rồi như vậy giảng pháp nó cũng trở thành là vọng tưởng luôn sao, phải không? Cho nên chúng ta phải thấy vọng tưởng là khi nào cái bản ngã mình dính mắc, nó dấy lên từ cái bản ngã của mình và mình bị dính mắc vào đó, thì nó mới trở thành vọng tưởng. Còn không, cho nên như vậy thì mới thấy rằng ngay nơi vọng là trơn, giống gì không, phải không quý vị thấy ngay nơi vọng là trơn. Khi mình không có dính mắc theo cái vọng đó thì từ cái vọng đó nó trở thành trơn, chứ không có gì hết. Mà khi mình dính mắc thì nó trở thành vọng, nó dẫn mình đi trong đau khổ. Cũng khởi một cái niệm thiện, nếu chúng ta khởi một cái niệm thiện để đi làm cái việc gì đó có lợi ích cho mọi người, nếu mà chúng ta nghĩ cái niệm thiện đó đi làm lợi ích đó để mình được tiếng, mình được cái gì đó, thì niệm thiện đó trở thành vọng. Còn mình nghĩ đi làm thiện thì mình thấy người ta nghèo, mình cứ đi làm thiện để lo cho người ta, thì cái đó có vọng không? Cái đó nó không phải là vọng, sao? Chứ đừng có nói rằng không nghĩ thiện, không nghĩ ác có nghĩa là mình không làm gì hết. Thấy thiện mình cũng không làm, mà thấy ác mình cũng tránh luôn. Thì như vậy làm sao, phải không? Cho nên quý vị phải thấy, nói không nghĩ thiện, không nghĩ ác có nghĩa là chúng ta không có dính mắc vào thiện và vào ác, chứ không phải là không biết thiện, không biết ác. Cho nên biết ác thì mới tránh, biết thiện thì mới làm. Thì như vậy nó không nghĩ thiện, không nghĩ ác thì chúng ta phải khéo cái chỗ đó, chứ không thì mình bị mắc kẹt. Mắc kẹt, mình chấp vào đó thì nó trở thành không ngơ, phải không? Quý vị thấy không có biết thiện, không có biết ác thì như vậy là không ngơ rồi, chứ còn gì nữa, phải không? Cho nên biết thiện, biết ác, biết tốt, biết xấu, biết phải, biết quấy, biết đẹp, biết xấu, biết hết mà không có dính gì hết, thì đó mới gọi là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không nghĩ tốt, không nghĩ xấu. Chứ không phải là không có tốt, không có xấu. Mình không biết tốt, không biết xấu thì làm sao mình sống? Cái gì xấu làm sao? Phải không? Cho nên chúng ta tu để nói tới cái việc vô ngã đó, thì để cho quý vị thấy mình phải thoát ra khỏi cái, để mình cuối cùng rồi mình mới thoát ra khỏi cái ý niệm của hai bên. Mà vô ngã để rồi nó đi tới được cái chỗ là mình không còn có cái sở đắc nữa. mình không có còn có cái sợ đắc. Mà khi quý vị còn có cái sợ đắc, còn có cái được, tôi được cái này, tôi đắc cái kia, tôi đắc cái nọ, thì vẫn là còn dính trong cái ngã.